Phần 2. Trau dồi tâm. Chương 4. Yếu tính của tâm. Tâm là gì?
Tâm là nền tảng của vũ trụ, nền tảng của mặt trời, là nguồn gốc qua đó nhân loại điều hành và làm mọi việc hàng ngày. Tâm là tạo hóa thông suốt mọi sự và uy quyền tuyệt đối tạo tác mọi vật cùng vượt khỏi mọi ý niệm. Tâm không màu sắc, hình tướng, vị trí, khởi thủy hay cáo chung. Tâm không thể nói là cái này hay cái kia, bên trong hay bên ngoài. Tâm không thể bị phân chia, không thể bị thu hút hay tiêu hủy. Nó vượt thời gian, không gian, vượt tất cả mọi sự. Có tâm ở trong tâm. Tâm căn bản mà từ khởi thủy là thanh tịnh tuyệt đối, không bao giờ có thể bị ô nhiễm, như. Mặt khác cũng có tâm phân biệt khiến chúng ta trôi lăn trong dòng sinh tử. Tâm này không biết có tâm căn bản và nghĩ rằng những phiền não luôn thay đổi mà ảo tưởng là yếu tính của nó. Để tiện giải thích, chúng ta có thể nói hai loại tâm khác nhau nhưng thực sự chúng không tách rời. Trạng thái ý thức của chúng ta ở nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc những tư tưởng sinh khởi, nhưng tận sâu thẳm là bản tâm sẵn có, không bao giờ sinh diệt. Ta phải tìm ra tâm trong tâm. Tâm luôn trọn vẹn như nó là, chiếu sáng như mặt trời. Tâm không bao giờ bị vật gì cản trở, nó như. Khả năng của tâm ở bên trong hay ngoài là vô tận. Không có ai và không có gì có thể tước đoạt hay phá hoại. Bất kể một tinh thần mạnh mẽ đến thế nào, một vị Phật vĩ đại thế nào cũng không thể phá hoại bản tâm của bạn. Dù mặt trời sáng chói và vũ trụ mênh mông bất khả tư nghì cũng không lớn hơn ánh sáng và khả năng của tâm bạn. Tất cả mọi cõi giới và vũ trụ được liên kết với nhau qua cùng bản tâm. Như thế, mọi vật chia sẻ cùng một thân, cùng một cuộc sống, làm việc với nhau như một và chia sẻ mọi thứ với nhau. Tâm có thể đến đi tự do, không chướng ngại, dù cách xa hàng ngàn, hàng triệu dặm. Cuối cùng thì mọi vật và mọi người trong vũ trụ sống hài hòa với nhau, chia sẻ cùng cội rễ. Bản tánh của tâm giống như gương, trong sạch, không hoen ố. Khi một vật đặt trước gương, gương phản chiếu mọi góc cạnh một cách rõ ràng. Nhưng nếu đối tượng biến mất thì chẳng còn dấu vết nào trong gương. Cũng thế, dù tâm phản chiếu từng vật một, không một gợn sóng hay vết tích nào còn động lại. Không hiểu tính chất này của tâm, người ta vẽ lên gương mọi hình ảnh, cái này chồng lên cái khác, cuối cùng gây khó khăn cho chính họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta trở về bản tánh sẵn có là tình trạng tự nhiên và chân thật nhất của chúng ta, thì thực tại của mọi vật sẽ tự động hiển lộ. Bất kể những đám mây đen đến như thế nào cũng không thể vấy bẩn bầu trời. Tương tự, những tư tưởng hay ý đồ xấu cũng không thể vấy bẩn bản tâm của bạn. Dù cho mây đen rất dày, cuối cùng chúng sẽ biến mất và bầu trời sẽ trong xanh như trước. Cho dù những đám mây bão tố trút mưa xuống, bầu trời chỉ bị che mờ, đằng sau những đám mây nó vẫn trong sáng. Cũng thế, cho dù những nhiễm ô và ảo tưởng dường như dày đặc, chân tâm vẫn trong sáng và không bao giờ bị ô nhiễm. tâm không có chướng ngại, mọi hướng vốn đã rộng mở, không có núi bạc, vách sắt vững chắc nào bạn phải xuyên qua. Nhưng nếu tâm không có sẵn những chướng ngại, tại sao lại nói có cái gì đó bạn phải vượt qua? Vì qua tư tưởng, bạn đã xây tường để tự nhốt mình. Bạn phải hiểu bản tánh của tâm, dù tâm không nắm bắt được, nó hoạt động bình đẳng và toàn vẹn khắp các lĩnh vực vật chất và phi vật chất. Một khi nhận ra được điều này, bạn sẽ hiểu rằng không bao giờ có chướng ngại từ nguyên thủy.
Khả năng sâu xa của tâm.
Khi tâm sâu và chân thật, không có nơi nào nó không đến được. Tâm là năng lượng chân thật để mọi sinh vật tiến hóa và thế giới phát triển. Tuy nhiên, nếu không tin vào năng lượng của tâm, người ta không thể dùng nó và nó cũng không thể biểu hiện trong đời sống. Nếu bạn muốn thực sự trải nghiệm năng lượng này, bạn phải bắt đầu nhận ra nó ở đó. Tâm có năng lực hấp dẫn, năng lực ánh sáng, năng lực của điện và năng lực truyền thông. Khả năng vô hạn này của tâm đem lại những gì cần thiết, truyền thông với mọi vật, mọi nơi và cho hay nhận tự do. Nếu bạn hoàn toàn bỏ đi tư tưởng tôi đang làm, bạn có thể tự do dùng năng lượng của tâm thấu đáo và rõ ràng, không bị bất cứ gì ngăn ngại. Nếu muốn dùng năng lượng của tâm, bạn cứ dùng. Nếu không muốn dùng thì thôi, không bám vào tư tưởng dùng hay không dùng. Bạn phải biết rằng năng lượng của tâm đến từ bản thể của bạn và hoạt động triệt để khắp pháp giới. Hãy tin vào tâm bạn và tự do dùng nó. Tất cả mọi vật, không trừ vật nào, đều nghe, nói và hiểu qua tâm. Như thế, khi bạn đứng trước hình tượng Phật với tâm chân thành và khiêm cung, nếu bạn biết rằng tâm của tất cả chư Phật và tâm bạn không tách biệt, thì bạn sẽ trở thành một với tất cả chư Phật và tất cả chư Phật sẽ trở thành một với bạn. Tâm khiến người ta rơi xuống địa ngục hay đi thẳng lên thiên đường. Tư tưởng bạn khởi lên dù chỉ một lần có thể khiến bạn rơi xuống hố sâu hay có thể làm bạn thoát khỏi nó. Tuy nhiên, đa số người ta sống mà không hiểu được một tư tưởng nhỏ quan trọng đến thế nào. Tất cả những niềm vui của thiên đường và những nỗi khổ của địa ngục tùy thuộc vào chỉ một tư tưởng. Tâm là vật quan trọng nhất. Tâm không thể chết. Dù thân chết, tâm không thể thoát khỏi những gì bạn đã làm. Vậy, làm tiến hóa và thức tỉnh tâm là việc quan trọng duy nhất. Nó quan trọng hơn cho chính đời sống của bạn. Dù vậy, có nhiều người dường như đang cố ý gắng sức làm cho tâm họ lui sụp. Trong tâm bạn có một kho tàng vĩ đại. Kho tàng này giống như một viên ngọc bị vùi trong bùn, nhưng tuyệt đối vẫn có. Như thể bạn có hàng triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, tại sao lại nghĩ là mình nghèo? Tại sao bạn nghĩ mình không có gì? Tu tập nghĩa là tin rằng có kho tàng vĩ đại trong tâm và tìm nó. Học để khám phá kho tàng trong mình là việc đáng giá nhất trên đời. Nếu có thể đem điều này vào sự tu tập, bạn sẽ sống mới mẻ với tâm rộng mở như bầu trời, luôn tràn đầy tình thương. Còn gì tốt hơn thế nữa?
Tư tưởng chúng ta khởi lên.
Khi chúng ta khởi một tư tưởng chút phút cho ai đó và phó thác cho bản thể của mình. Tâm cơ bản đó không bao giờ biến mất và dùng không bao giờ hết. Việc này khác với sự giúp người về vật chất. Đây là tình yêu không điều kiện của Bồ Tát đối với chúng sinh. Tâm này là tình thương khởi lên khi thấy tất cả chúng sinh và chính mình là một. Khi đau khổ của người khác là đau khổ của ta. Đây là sức mạnh dẫn chúng ta đến chân lý. Suy nghĩ khởi lên từ bản thể không giống như nghĩ bằng trí thông minh. Dĩ nhiên, tư tưởng từ bản thể thì không còn ý niệm, tôi khởi một tư tưởng. Khi bạn khởi được tư tưởng như thế, bạn không hề mất chủ nhân không bản thể của bạn dù trong tích tắc. Hơn nữa, trong khi buông xả và đưa về bản thể mọi đau khổ và khó khăn gặp phải, bạn biết ngay cả việc buông xả cũng do chính chủ nhân không làm. Khi bạn có niềm tin rất sâu này rằng ngay cả những gì bạn đang làm cũng do chủ nhân không, ta có thể nói bản thể đã hiển lộ ra. Như thế, những tư tưởng bạn khởi lên trong khi bám chắc vào bản thể sẽ hoàn toàn thoát khỏi những ý niệm như tôi đã làm. Tuy nhiên, nếu có suy nghĩ từ sự thông minh thì bạn sẽ thấy sự tiến triển của mình bị bế tắc. Một tư tưởng khởi lên từ bản thể giống như một người trung gian kết nối xác thân và bản tánh sẵn có. Trong tích tắc, nó có thể đến bất cứ đâu trong vũ trụ và pháp giới. Trong tích tắc, nó có thể nghĩ về tương lai và quá khứ, đến cả những cõi bên kia đời sống. Nó di chuyển nhanh hơn ánh sáng, vì thế khoảng cách gần và xa trở thành vô nghĩa. Người ta thường không để ý những tư tưởng đã khởi lên, cho rằng một khi họ quên thì tư tưởng đó đã chấm dứt. Điều đó không đúng. Một khi bạn khởi tưởng, nó sẽ hoạt động và cuối cùng hậu quả trở lại với bạn. Đó là một quá trình tự động. Đưa mọi vật đến chủ nhân không, đó là buông xả và nghỉ ngơi, nghĩa là trở lại bản thể chân thật của bạn. Vì mọi sự hữu hình và vô hình cũng đến từ đó. Nếu bạn trở về bản thể và khởi tưởng thì tư tưởng đó sẽ hiển lộ ra trên thế giới. Lúc đó khởi một tư tưởng là y như nhấn nút khởi đầu để mọi vật tự động vận hành. Đây là vì mọi vật khởi sự do tưởng xuất phát từ bản thể. Khi bạn phó thác mọi vật cho bản thể, chỉ một tư tưởng cũng có thể đi cả ngàn dặm. Hãy khởi tưởng từ một nơi không dừng lặng. Nếu bạn khởi tưởng từ một chỗ bất động, nghĩa là từ ý thức và định kiến của bạn, thì bạn đã bị dính mắc vào những thứ bên ngoài và sẽ là nô lệ cho thế giới vật chất. Mặt khác, nếu bạn nghĩ rằng phải bỏ qua những thứ bên ngoài thì bạn đã khởi tưởng từ một chỗ bất động và vì thế thành nô lệ cho thế giới phi vật chất. Nếu chân thành tin tưởng vào người bạn bất diệt của bạn, Phật tánh, bạn sẽ biết phải khởi tưởng từ đâu. Mỗi khi những tư tưởng tiêu cực nổi lên, hãy chống lại, ngay lập tức hãy thay bằng những gì tích cực. Dĩ nhiên, điều này có thể được, chủ nhân không sẽ lo điều đó. Khi quan sát cách làm thế nào để những gì bạn đưa về bản thể, chủ nhân không hiển lộ ra, rồi bạn sẽ hiểu khả năng của tâm huyền diệu và sâu xa biết chừng nào. Một tư tưởng lầm lạc có thể khiến người ta làm suy nhược thân thể và phá hoại gia đình. Hơn nữa, nó cũng có thể tàn phá cộng đồng, quốc gia, trái đất và ngay cả toàn vũ trụ. Mọi chúng sinh là cùng một thân, một gia đình, một cộng đồng, một vũ trụ. Vũ trụ, trái đất, Phật, mọi nguyên tắc và luật lệ điều khiển thế giới này được chứa đựng trong tâm chúng ta. Chúng ta phải khởi những tư tưởng để mọi sinh vật trong thân hoạt động hài hòa với nhau như một. Rồi thì những sinh vật vô minh trong thân chúng ta trở thành Bồ Tát và thân chúng ta trở nên khỏe mạnh. Tiền bạc đến và đi, sự hài hòa, trí tuệ và sức khỏe có thể tùy thuộc vào chỉ một tư tưởng. Với chỉ một tư tưởng, có thể vượt cảnh bần cùng. Với chỉ một tư tưởng, bệnh tật có thể được chữa lành. Với chỉ một tư tưởng, bạn có thể bao bọc và giúp đỡ người khác. Bởi tâm vô hạn, nó có thể bao trùm vũ trụ mà vẫn còn chỗ. Như thế, nếu bạn hiểu chân lý bất nhị, tâm bạn có thể dung chứa mọi thứ. Nếu bạn khởi một tư tưởng điềm tĩnh, cao quý và khiêm tốn mà không có dấu vết ưa ghét hay của tôi, tư tưởng đó sẽ hiển lộ trong thế giới và thành thuốc chữa mọi khổ đau. Sau đó, mọi năng lượng sẽ sản sinh và cùng tương tác với tư tưởng đó.
Chương 5. Niềm tin là chìa khóa.
Trên mọi thứ, phải tin rằng bạn có Phật tánh. Năng lực tự thân tạo cơ hội cho bạn thành Phật. Rồi thì, như người làm vườn, săn sóc một cội cây, bạn phải làm Phật tánh nở hoa. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đã quên Phật tánh này. Dù cho hoa nở và rụng theo mùa, mọi người đều biết rằng có một năng lực bên trong để cây nở hoa năm tới. Nhưng người ta quên rằng trong chính họ cũng có khả năng như thế. Nếu chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang ở thời điểm vĩ đại nhất để chuyển hóa sau khi đã trải qua vô số kiếp, thì thật sự chúng ta sẽ biết rằng bên trong chúng ta có năng lực thành Phật. Nếu bạn không tin vào chính mình, bạn không nhận được chìa khóa đến tâm. Làm sao có thể trao chìa khóa kho tàng cho bạn nếu bạn không tin? Bạn đã sẵn có kho tàng ở đó. Vì vậy, hãy tin chính bạn và ném đi những tư tưởng rằng bạn vĩ đại hay bạn không tốt. Chân ngã có thể làm mọi sự, ngay cả những việc bạn không tưởng tượng nổi. Nếu bạn có niềm tin rằng chân ngã có thể làm điều đó, bạn có thể sống sót ngay trên mỏm đá trơ trụi. Nếu bạn tin rằng chủ nhân không làm mọi việc và có thể giải quyết mọi việc, thì chủ nhân không lập tức thị hiện như Bồ Tát Quan Âm và Thuyết Pháp, hay thị hiện như Bồ Tát Dược Vương và Thuyết Pháp. Như thế, không cần kêu cầu Phật ơi, cứu con, hay Bồ Tát Quan Âm ơi, cứu con. Tất cả chư Phật và Bồ Tát, tất cả bậc giác ngộ và tất cả khả năng sâu xa và năng lực vũ trụ hiện hữu trong niềm tin. Phàm ngu không biết cái gì thực sự tốt hay không tốt. Do đó, việc tốt nhất để làm là tin mạnh mẽ rằng chủ nhân không luôn luôn săn sóc mọi sự. Tuy nhiên, nhiều người hỏi, việc gì xảy ra nếu tôi tin và phó thác cho chủ nhân không mọi sự, nhưng chúng không theo lối tôi mong muốn? Đây không phải là tin. Một khi bạn có niềm tin thực sự, phó thác sự việc chỉ một tích tắc và không có gì để bận tâm nữa. Chủ nhân không, không bao giờ làm ngơ niềm tin của bạn. Mọi sự được làm qua niềm tin chân thành. Niềm tin là chìa khóa. Niềm tin hoàn lại bạn cân xứng với sự tin cậy của bạn. Nó ban mọi thứ cho những ai toàn tâm tin tưởng và ban một nửa cho những ai tin một nửa. Đây là lý do phải nhấn mạnh sự tin tưởng hoàn toàn vào chủ nhân không. Đừng nản lòng khi phải đương đầu với khó khăn. Dù cho khó khăn nổi lên từ bản thể, bao lâu bạn có niềm tin, bản thể của bạn cũng có thể giải quyết những vấn đề đó. Khi bạn có niềm tin không thối chuyển rằng chủ nhân không có thể giải quyết nó, bạn bắt đầu tìm ra chân ngã của mình. Khi bạn có niềm tin mạnh mẽ như thế, bạn sẽ thoát khỏi sợ hãi và nghi ngờ, và bạn sẽ không lay động khi đương đầu với bất cứ thứ gì. Nếu bạn không tin tưởng vào nhất tâm, chủ nhân không, thì dù bạn có thể làm tốt sự việc đến đâu đi nữa, thì vẫn có 50% phần vô hình bạn không săn sóc tới. Khi cội rễ khỏe mạnh, thân sẽ vững chắc, và khi thân cây vững chắc, hạt sẽ chín mùi.